Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, mùng 4 tháng 2, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ hai của cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các phóng viên trên chuyến bay từ Panama về Roma. Sau đó chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ trình bày với quý vị chân dung đức tin của Steve Bonvillier, nhà đạo đức sinh học mới của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 12 giờ trưa ngày 3 tháng 2, Chủ nhật thứ 4 mùa thường niên, tại cửa sổ điện tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu và các khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời huấn dụ của Ngài trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa, la liturgia ci aveva proposto l'episodio della sinagoga di Nazareth.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật tuần trước, phụng vụ cho chúng ta đọc trình thuật về hội đường Nazareth, nơi Chúa Giêsu đã đọc đoạn sách thánh từ sách tiên tri Isaiah và cuối cùng mặc khải rằng những lời đó hôm nay được ứng nghiệm nơi Ngài. Chúa Giêsu ám chỉ mình là người được Thánh Thần ngự xuống, Thánh Thần thánh hiến và sai đi hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối câu chuyện đó và cho chúng ta thấy sự kinh ngạc của những người đồng hương của Ngài, khi thấy rằng một người đồng hương của họ, con trai ông Giuse, là Đấng Kitô được sai bởi Chúa Cha. Chúa Giêsu với khả năng hiểu được tâm trí và trái tim, Ngài hiểu ngay những gì những người đồng hương của mình đang nghĩ. Họ tin rằng, vì Ngài chẳng khác gì họ, nên Ngài cần chứng minh về khả năng kỳ lạ bằng những phép lạ tại Nazareth, như Ngài đã làm tại các vùng lân cận. Nhưng Chúa Giêsu không muốn và không thể chấp nhận suy diễn này, vì nó không tương thích với kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn đức tin, còn họ muốn các phép lạ và các dấu chỉ. Chúa muốn cứu tất cả mọi người, còn họ muốn một đấng Messia vì lợi ích riêng của họ. Để giải thích riêng về logic của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã đưa ra ví dụ về hai ngôn sứ vĩ đại thời xưa, đó là Elia và Elisa, người được Thiên Chúa sai đến để chữa lành và cứu những người không phải là Do Thái, những dân tộc khác nhưng đã tin vào lời các ngôn sứ. Trước lời mời mở lòng với sự nhân không và phổ quát của ơn cứu độ, người dân Nazareth đã nổi loạn và thậm chí còn có thái độ hung hăng, thô lỗ đến mức họ đứng dậy và lôi người ra khỏi thành. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Sự ngưỡng mộ của khoảnh khắc ban đầu đã thay đổi thành sự hung hãn, một cuộc nổi loạn chống lại Ngài. Và tin mừng này cho chúng ta thấy sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu bằng một sự từ chối và với một mối đe dọa về cái chết, mà nghịch lý là chính từ đồng bào của mình. Chúa Giêsu khi sống sứ mạng được Chúa Cha giao phó, biết rằng mình phải đối mặt với khó khăn, bị từ chối, bất hại và thất bại. Đây là cái giá mà hôm qua cũng như hôm nay, một ngôn sứ đích thực được kêu gọi phải trả. Tuy nhiên, sự chối từ khắc nghiệt không làm cho Chúa Giêsu nản lòng, cũng như không ngăn cản bước chân và hoa trái từ hành động ngôn sứ của Ngài. Ngài băng qua giữa họ mà đi, với sự tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha. Ngày nay cũng thế, thế giới càng nhìn thấy nơi các môn đệ của Chúa các ngôn sứ, những con người can đảm và kiên trì trong việc đáp lại ơn gọi Kitô hữu. Những người theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần Đấng sai họ đi loan báo niềm hy vọng và sự cứu rỗi cho những người nghèo và bị loại trừ. Những người theo logic của đức tin, chứ không phải của phép lạ. Những người hiến mình phục vụ cho tất cả, không đặc quyền cho ai và cũng không loại trừ. Tóm lại, những người mở ra để mang vào mình ý muốn của Chúa Cha và dấn thân làm chứng một cách trung thành cho người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Maria rất thánh, xin mẹ cho chúng ta có thể lớn lên và bước đi trong cùng một lòng nhiệt thành tông đồ vì nước Thiên Chúa như Chúa Giêsu. Sau khi cho những lời huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei.
Benedicta vos,
omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắn nhủ.
Cari fratelli e sorelle.
Anh chị em thân mến, tôi rất lo lắng về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen. Người dân đang kiệt sức vì cuộc xung đột kéo dài và nhiều trẻ em chịu cảnh đói, nhưng lại không thể tiếp cận với những cửa hàng thực phẩm. Anh chị em thân mến, tiếng khóc của những đứa trẻ và cha mẹ của chúng kêu lên đến Thiên Chúa. Tôi kêu gọi các bên liên quan và cộng đồng quốc tế khẩn trương tuân thủ các thỏa thuận đạt được để đảm bảo phân phối thực phẩm và làm việc vì lợi ích người dân. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện cho anh em của chúng ta ở Yemen. Chúng ta cầu nguyện mạnh mẽ bởi vì những đứa trẻ đang đói, đang khát, không có thuốc men và bị cái chết đe dọa. Chúng ta hãy mang những suy nghĩ này về nhà. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày vì sự sống ở Ý.
Oggi si celebra in Italia la giornata per la vita.
Hôm nay tại Ý mừng ngày vì sự sống với chủ đề đây là sự sống, đây là tương lai. Tôi hiệp thông với thông điệp của các giám mục và bày tỏ sự khích lệ với các cộng đoàn giáo hội mà bằng nhiều cách họ đang cổ võ và hỗ trợ sự sống. Cần nhận thức rằng ngày càng khẩn thiết cần một cam kết cụ thể ủng hộ việc sinh con với sự dấn thân của nhiều tổ chức văn hóa và xã hội khác nhau khi nhận biết rằng gia đình làm nên xã hội. Sau đó Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Tết âm lịch.
Il prossimo 5 nell'estremo oriente e in varie parti del mondo.
Vào ngày mùng 5 tháng 2 này, tại Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người sẽ mừng năm mới âm lịch. Tôi gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả mọi người. Cầu chúc cho các gia đình của họ thực hành những nhân đức giúp họ sống bình an với chính mình, hòa thuận với người khác và với các tạo vật xung quanh. Xin cầu nguyện vì món quà hòa bình, để cùng nhau đón nhận và xây đắp bằng sự đóng góp của mỗi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ thuộc phong trào công giáo tiến hành của giáo phận Roma đã hành hương đến đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào công giáo tiến hành ở Roma. Đức Thánh Cha chúc cho các bạn trẻ luôn là những chứng nhân vui tươi của hòa bình và tình huynh đệ. Kế đến, một trong hai bạn trẻ đứng cạnh Đức Thánh Cha đọc một sứ điệp gửi cho các bạn trẻ. Khi bạn nữ đọc xong sứ điệp, các quả bóng bay được thả lên bầu trời, biểu tượng cho lời cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Sau buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì thế, Ngài xin các tín hữu cùng đồng hành với Ngài trong lời cầu nguyện.
Per favore, accompagnatemi con la preghiera.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thêm về Đức Thánh Cha. Sau buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường để viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong chuyến tông du lần thứ 27 của Ngài. Trước buổi đọc kinh truyền tin tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm khoảng 10 người từ các quốc gia khác nhau của miền Trung Đông. Họ là các Kitô hữu cũng như những người Hồi giáo và được đón tiếp bởi quỹ bác ái của Đức Thánh Cha và cộng đoàn Thánh Egidio. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã lên đường. Khi đến phi trường Fiumicino của Roma, trước khi lên máy bay, Đức Thánh Cha đã đến thăm khu vực giúp đỡ những người không có nhà cố định, được sáng kiến bởi sân bay Roma. Khu vực này là một phần trong dự án Sống quá cảnh khuôn mặt con người của một sân bay. Dự án này bắt đầu từ năm 2017, phối hợp giữa sân bay Roma, Caritas của giáo phận Porto Santa Rufina và giáo xứ sân bay, cho phép những người vô gia cư ở sân bay có cơ hội nhận được sự hỗ trợ. Cuối cùng Đức Thánh Cha đã lên chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Alitalia cất cánh từ sân bay Fiumicino ở Roma lúc 13 giờ 27 phút đến Abu Dhabi.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phần thứ hai cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các phóng viên trên chuyến bay từ Panama về Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư tuần trước chúng tôi đã phát phần 1 của bài phỏng vấn. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2.
Sau đây là câu hỏi của Leila Klimkhaios từ hãng tin Đức. Thưa Đức Thánh Cha, trong chặng đường thánh giá hôm thứ Sáu, một bạn trẻ đã đọc lên những lời rất mạnh mẽ về việc phá thai. Con muốn nhắc lại một chút. Có một ngôi mộ khóc trên trời, tố cáo sự tàn ác khủng khiếp của loài người. Đó là ngôi mộ mở ra từ cung lòng người mẹ, xé nát sự sống vô tội. Chúa thực sự muốn chúng ta sống nhân bản, bảo vệ sự sống một cách mạnh mẽ, và bảo đảm rằng những điều luật cho phép giết chết sự sống vô tội sẽ bị xóa vĩnh viễn. Theo con, đây là một quan điểm rất quyết liệt. Con tự hỏi, và con muốn hỏi Đức Thánh Cha, liệu quan điểm này cũng tôn trọng sự đau khổ của chính người phụ nữ? Và liệu có tương hợp với thông điệp lòng thương xót của Đức Thánh Cha?
Thông điệp lòng thương xót dành cho tất cả mọi người, ngay cả đối với người phá thai. Nó dành cho tất cả mọi người. Sau khi làm điều này, vẫn có lòng thương xót, nhưng là một lòng thương xót khó khăn. Bởi vì vấn đề không nằm ở việc ban sự tha thứ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người phụ nữ tự vấn lương tâm về việc phá thai. Đây là bi kịch khủng khiếp. Có lần tôi đã từng nghe một bác sĩ nói về một lý thuyết rằng, tôi không nhớ rõ, đó là một bào thai khi mới được thụ thai đã gắn đến tủy của người mẹ, và do đó nó gắn vào ký ức, ngay cả về mặt thể lý. Đây là một lý thuyết, nhưng để nói rằng, một phụ nữ khi nghĩ về những gì mình đã làm, tôi nói thật điều này, cần phải ở trong tòa giải tội, và anh phải cho sự an ủi, không trừng phạt gì. Vì lý do này mà tôi đã mở năng quyền xá giải về tội phá thai vì lòng thương xót. Bởi vì đôi khi, nhưng là luôn luôn, người mẹ phải gặp đứa trẻ. Và nhiều lần tôi khuyên khi họ khóc và họ có nỗi thống khổ này rằng, con chị đang ở trên thiên đàng, hãy nói chuyện với nó, hát những bài hát ru mà chị không hát, không thể hát. Như thế có thể tìm được cách để hòa giải giữa người mẹ với đứa trẻ. Với Chúa thì đã có, đó là sự tha thứ của Chúa. Chúa luôn luôn tha thứ, nhưng lòng thương xót cũng là chính người phụ nữ ấy phải làm nên. Thật là bi kịch về phá thai. Để hiểu rõ điều này, cần phải ở trong tòa giải tội. Thật kinh khủng.
Và tiếp đến là câu hỏi của Valentina Alassari từ Televisa. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nói trong những ngày này ở Panama rằng Ngài gần gũi với Venezuela, và hôm nay Ngài đã kêu gọi một giải pháp công bằng, hòa bình và tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người. Người dân Venezuela muốn hiểu rõ hơn một chút về điều này có nghĩa gì. Họ chờ đợi tiếng nói của họ. Họ muốn biết liệu giải pháp này có thông qua sự công nhận của Juan Guaido được nhiều nước ủng hộ. Những nước khác thì yêu cầu bầu cử sớm và tự do để mọi người có thể bỏ phiếu. Họ thấy rằng Đức Thánh Cha là một giáo hoàng Mỹ Latin và họ muốn nhận được sự hỗ trợ, sự giúp đỡ và lời khuyên.
Trong lúc này tôi gần gũi tất cả người dân Venezuela, bởi vì đó là một dân tộc đang đau khổ, dù họ là người bên này hay bên kia, tất cả dân tộc chịu đau khổ. Và nếu tôi nói thì, hãy lắng nghe những người ở phía bên này và những người ở phía bên kia xem họ nói gì. Tôi có thể đặt mình vào một vị trí mà tôi không biết, đó sẽ là một sự thiếu khôn ngoan mục vụ và sẽ làm hại. Những lời tôi phát biểu hôm nay tôi đã suy nghĩ và đã suy nghĩ lại. Tôi nghĩ là với những lời đó tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với những gì tôi cảm thấy. Tôi đau khổ vì những gì đang xảy ra ở Venezuela vào lúc này, và do đó tôi kêu gọi một sự đồng thuận, một giải pháp công bằng và hòa bình. Điều mà tôi lo sợ đó là sự đổ máu. Và tôi cũng kêu gọi sự rộng rãi giúp đỡ từ những người có thể giúp đỡ để giải quyết vấn đề. Vấn đề bạo lực làm cho tôi kinh hoàng. Sau tất cả những nỗ lực ở Colombia, hãy nghĩ về điều đã xảy ra tại trường Cadet mấy ngày trước. Thật đáng sợ. Máu không phải là giải pháp. Vì lý do đó, tôi không thích từ cân bằng. Tôi phải là mục tử của tất cả. Và nếu họ cần sự giúp đỡ, với sự đồng thuận, họ có thể yêu cầu. Đó là câu trả lời. Cảm ơn.
Tiếp đến là câu hỏi của Juno Aroco Esteves từ Catholic News Service. Trong bữa trưa của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ, một cô gái người Mỹ đã kể với chúng con rằng cô ấy đã hỏi Đức Thánh Cha về nỗi đau và sự căm phẫn của rất nhiều người Công giáo, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, vì khủng hoảng lạm dụng. Nhiều người Công giáo Mỹ cầu nguyện cho giáo hội, nhưng nhiều người cảm thấy bị phản bội sau những báo cáo gần đây về sự lạm dụng và che đậy của một số giám mục, và họ đã mất niềm tin vào những người ấy. Thưa Đức Thánh Cha, đâu là những kỳ vọng hay hy vọng của Đức Thánh Cha về cuộc họp vào tháng 2 sắp tới, để giáo hội có thể bắt đầu xây dựng lại niềm tin giữa các tín hữu và giám mục của họ?
Ý tưởng về điều này nảy ra từ C9, tức là Hội đồng Hồng Y, bởi vì chúng tôi thấy rằng một số giám mục không hiểu rõ hoặc không biết phải làm gì, hoặc làm điều này là đúng, điều khác là sai. Và chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm đưa ra một bài giáo lý về vấn đề này cho các hội đồng giám mục. Vì thế các chủ tịch hội đồng giám mục được gọi đến. Một bài giáo lý để trước tiên người ta nhận thức được thảm kịch. Một đứa trẻ bị lạm dụng nghĩa là gì? Một đứa trẻ bị lạm dụng. Tôi thường tiếp những người bị lạm dụng. Tôi nhớ một trường hợp, 40 năm không thể cầu nguyện. Thật khủng khiếp, đau khổ, thật khủng khiếp. Vì vậy, đầu tiên, các vị cần nhận thức về điều này. Thứ hai là để họ biết phải làm gì, thủ tục thế nào. Bởi vì đôi khi các giáo mục không biết phải làm gì. Vì đây là điều phát triển rất mạnh, và kiến thức để xử lý nó có thể chưa đến được tất cả mọi nơi. Và sau đó là lập các chương trình một cách tổng quát, để đến tất cả các hội đồng giám mục, những gì giám mục phải làm, những gì tổng giám mục phải làm, những gì chủ tịch hội đồng giám mục phải làm. Điều này là rõ ràng, theo thuật ngữ pháp lý một chút, đó là các chuẩn thức rõ ràng. Đây là điều chính. Nhưng trước những điều phải làm, những điều đã nói ở trước, thì phải có tự vấn lương tâm. Sau đó sẽ có cầu nguyện, sẽ có một số lời chứng để giúp xét mình, rồi một số phụng vụ sám hối để xin ơn tha thứ cho toàn giáo hội. Người ta đang làm tốt việc chuẩn bị này. Cho phép tôi nói rằng, tôi kỳ vọng có phần hư quá, cần phải giảm bớt kỳ vọng một chút về những điều mà tôi nói. Bởi vì vấn đề lạm dụng vẫn tiếp tục, nó là vấn đề của con người, mà con người thì khắp nơi. Tôi đã đọc một thống kê nói rằng, 50% được báo cáo, trong số 50% này, chỉ có 20% được lắng nghe, và giảm xuống còn 5% bị kết án. Thật khủng khiếp. Đó là một thảm kịch của nhân loại mà chúng ta phải tự vấn lương tâm. Và chúng tôi khi giải quyết vấn đề trong giáo hội, tự vấn lương tâm, thì cũng sẽ giúp giải quyết nó trong xã hội, trong gia đình, nơi sự xấu hổ che đậy mọi thứ. Nhưng trước tiên chúng ta phải tự vấn lương tâm, làm tốt các chuẩn thức và tiếp tục.
Tiếp đến là câu hỏi của Manuela Tunley từ hãng tin ANSA. Trong dịp đại hội giới trẻ lần này, Đức Thánh Cha đã nói rằng thật vô lý và vô trách nhiệm khi coi người di cư là người mang điều xấu xa xã hội. Ở Ý, các chính sách mới đối với người di cư đã dẫn đến việc đóng cửa trung tâm Cara di Castelnuovo di Porto mà ngài biết rõ. Đó là một kinh nghiệm nơi có thể nhìn thấy những hạt giống hội nhập, những đứa trẻ đi học, và bây giờ chúng có nguy cơ bị bứng đi. Đức Thánh Cha đã chọn dâng lễ với họ vào thứ năm tuần thánh 2016. Con muốn hỏi ngài thấy thế nào về quyết định đóng cửa trung tâm Cara di Castelnuovo di Porto và bây giờ với nguy cơ phân tán những đứa trẻ.
Vâng, tôi đã nghe nói về những gì đang xảy ra ở Ý, nhưng tôi dấn mình vào chuyến tông du này nên không thực sự biết rõ về điều đó, nhưng tôi có thể hình dung được. Đúng là vấn đề về người di cư là một vấn đề phức tạp, rất phức tạp. Vấn đề này đòi hỏi một ký ức. Đất nước của tôi đã được lập nên từ những người di cư. chúng tôi người Argentina, tất cả là người di cư. Hoa Kỳ, tất cả là người di cư. Một ký ức là như thế. Có một giám mục, một hồng y, tôi không nhớ rõ, đã viết một bài tuyệt vời về vấn đề thiếu trí nhớ. Đó là điểm thứ nhất. Kế đến, những từ mà tôi sử dụng đó là đón tiếp, trái tim rộng mở để chào đón, đồng hành, sự phát triển và hội nhập. Và tôi cũng nói, người cầm quyền phải sử dụng sự khôn ngoan, bởi vì sự khôn ngoan là nhân đức của người cầm quyền. Vâng, đây là một bài toán khó. Tôi nhớ đến trường hợp của Thụy Điển, đó là vào những năm 70 với nền chuyên chế trong chiến dịch Cành Cành tại Mỹ Latin, đã nhận rất nhiều người di cư, rất nhiều, nhưng tất cả đều hội nhập được. Tôi cũng thấy những gì Cộng đoàn Thánh Egidio đã làm là một ví dụ, hội nhập ngay lập tức. Nhưng năm ngoái người Thụy Điển đã nói, các bạn dừng lại một chút bởi vì chúng tôi chưa thể hoàn tất bước đi. Và đây là sự khôn ngoan của người cầm quyền. Và đây là vấn đề của đức ái, của tình yêu, sự liên đới. Tôi muốn nhắc lại rằng, các quốc gia quảng đại nhất trong khía cạnh này đó là Ý và Hy Lạp. Và một chút ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Hy Lạp rất quảng đại và Ý cũng rất nhiều. Tôi đã đến thăm đảo Lampedusa từ thời đầu vào năm 2013. Nhưng đúng là chúng ta phải suy nghĩ một cách thực tế. Sau đó có một điểm quan trọng khác mà chúng ta phải tính đến khi giải quyết vấn đề di cư, đó là giúp đỡ quốc gia từ đó họ ra đi. Họ đến từ những nơi đói kém, những nơi có chiến tranh. Giúp đỡ những nơi gặp đói kém, châu Âu có khả năng làm điều đó, để giúp họ phát triển. Nhưng luôn có, tôi đang nói về Phi Châu, luôn có một cảnh tượng mà chúng ta không ý thức, đó là Phi Châu bị khai thác. Điều này là lịch sử, và điều này làm tổn thương. Những người di cư từ Trung Đông đã tìm những con đường khác để trốn chạy, và Lebanon đã hết sức quảng đại. Có cả hơn 1 triệu người Syria ở đó. Giordano cũng vậy. Họ mở cửa và làm những gì họ có thể, với hy vọng tái hội nhập. Rồi Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận một ít. Và chúng ta ở Ý cũng nhận một ít. Nhưng đây là một vấn đề phức tạp, phải nói mà không được thành kiến. Đó là những gì tôi nghĩ đến.
Để kết thúc buổi phỏng vấn, Đức Thánh Cha cảm ơn và kể câu chuyện với các nhà báo.
Cảm ơn anh chị em về những gì anh chị em đang thực hiện. Tôi chỉ muốn nói điều này về Panama. Tôi cảm được một cảm giác khác. Tôi biết về Mỹ Latin, còn về Panama thì không. Tôi nghĩ đến từ này. Panama là một nước quý tộc. Tôi nhận thấy sự quý phái ở đó. Tôi muốn nói về một điều khác mà tôi đã nói khi trở về từ Colombia về kinh nghiệm ở Cartagena và các thành phố khác. Một điều mà chúng ta ở châu Âu không thấy. Đó là niềm tự hào là gì trong trường hợp này là người Panama. Khi được hỏi như thế thì họ nâng đứa trẻ lên và nói, đây là chiến thắng của tôi, đây là tương lai của tôi, đây là niềm tự hào của tôi. Điều này khiến chúng ta phải nghĩ, niềm tự hào của tôi là gì? Du lịch, biệt thự, chó hay là nuôi con? Xin cảm ơn, xin cầu nguyện cho tôi rất cần.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Philippines. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới của đất nước vào ngày 13 tháng 5, các giám mục Philippines qua tuyên bố được ký gửi bởi Đức Tổng giám mục Giáo phận Davao, Romulo Valles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, muốn gửi thông điệp đến người dân về việc tìm kiếm lợi ích chung. Tuyên bố viết rằng, năm 2019 không chỉ là năm bầu cử thường kỳ, việc bầu cử giữa kỳ vào ngày 13 tháng 5 tự nó đã rất quan trọng rồi. Đất nước chúng ta hôm nay, việc kiểm tra và cân bằng trong chính phủ đang bị suy yếu. Điều rất quan trọng là chúng ta bầu ra các đại biểu là những người có nguyên tắc, can đảm và quan tâm đến lợi ích chung, chứ không phải lợi ích chính trị riêng của họ. Chúng tôi khuyến khích cử tri cần sáng suốt trong phiếu bầu. Các nhóm giáo dân hãy tham gia vào các vòng phân định để giúp nhau biết rõ về các ứng cử viên và chọn ra các ứng cử viên quan tâm đến lợi ích chung của đất nước, chứ không theo những gì các ứng cử viên hứa. Việc giáo dân tham gia chính trị không chỉ giới hạn ở sự tham gia phi đảng phái. Kitô hữu cũng được khuyến khích tham gia đảng phái chính trị hợp thức. Điều này cũng có nghĩa là họ có thể vận động cho các ứng cử viên tốt như một thực hành đức tin của mình. Tuyên bố viết tiếp, chúng ta đang ở trong một thời kỳ lịch sử quan trọng. Hướng đi của đất nước đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không chỉ là những người đứng nhìn mà hãy tham gia. Đức Thánh Cha Benedicto khi gặp các giám mục Paraguay năm 2008 đã nói, một phần quan trọng trong ơn gọi giáo dân là tham gia vào chính trị để mang lại công lý, trung thực và bảo vệ các giá trị đúng đắn và đích thực, đóng góp cho những lợi ích nhân bản và tinh thần thực sự của xã hội. Vai trò của giáo dân trong diễn biến thời gian và đặc biệt là trong chính trị là chìa khóa của việc loan báo tin mừng cho xã hội. Đức Thánh Cha Francisco đã dạy, một người công giáo tốt nên dấn thân vào chính trị, cống hiến chính mình trong khả năng tốt nhất, để nếu ai lãnh đạo thì có thể lãnh đạo. Một người giáo dân tốt thì không thể can thiệp vào chính trị sao? Điều đó không đúng, đó không phải là một lối tốt. Không ai trong chúng ta có thể nói, tôi chẳng quan tâm đến điều này, chuyện lãnh đạo là của người ta. Không, tôi phải chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo của họ, và tôi phải cố gắng hết sức có thể để giúp họ lãnh đạo tốt, và tôi phải làm tốt nhất bằng cách tham gia vào chính trị theo khả năng của mình. Và cuối cùng, bản tuyên bố kêu gọi. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người trẻ hãy tham gia vào quá trình bầu cử một cách tích cực, ngang qua việc sử dụng các kỹ năng và kiến thức truyền thông xã hội để thúc đẩy điều gì là đúng, là chính nghĩa và vì lợi ích chung.
Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019, Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương nhân lần họp thứ 16 của Ủy ban. Trong diễn văn phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà thần học về sự dấn thân trên con đường hiệp nhất và thực hiện trong tinh thần huynh đệ. Đức Thánh Cha xin và khuyến khích các thần học gia suy tư về các bí tích để có thể giúp tiến tới một sự hiệp thông trọn vẹn qua việc cử hành chung bí tích thánh thể. Phiên họp năm nay, các nhà thần học dành để suy tư về bí tích hôn phối. Đức Thánh Cha dùng hình ảnh của sách Sáng Thế để quảng diễn. Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Con người là trọn vẹn theo hình ảnh Thiên Chúa, không phải khi đơn độc, nhưng khi sống trong sự hiệp thông vững bền của tình yêu. Những thảo luận của các nhà thần học trong bầu khí đồng lòng sẽ giúp ích nhiều cho các gia đình của những người con của Chúa. Nhiều nhà thần học trong ủy ban xuất thân từ miền Trung Đông, những miền đất còn đang chiến tranh và bạo lực. Đức Thánh Cha diễn tả sự gần gũi của Ngài qua lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhắc đến các thánh của các giáo hội là những hạt giống bình an được gieo vào lòng đất và trổ sinh trên trời. Các ngài sẽ trợ giúp chúng ta trên hành trình tiến tới hiệp thông trọn vẹn, không phải là sống chung một thời gian, nhưng là theo ước muốn ngọt ngào của Chúa. Xin cho chúng nên một. Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống đã được thiết lập từ năm 2003, là sáng kiến chung của Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu và lãnh đạo của các giáo hội chính thống.
Caracas. Trước khủng hoảng tại Venezuela, nhà thần học Rafael Luciani tại Caracas đã có bài phân tích về vai trò tiên tri của giáo hội. Bài phân tích viết, trong tình cảnh hàng trăm thanh niên bị giam giữ và tra tấn, hàng trăm tù nhân chính trị, đồng thời phần lớn các nhà lãnh đạo đang ngăn cản người dân thực hiện vai trò chính trị, giáo hội Venezuela đã đảm nhận vai trò tiên tri của mình và hợp tác để thay đổi nhu cầu chính trị xã hội của những người nghèo nàn nhất trong đất nước. Ngày 23 tháng 1, một cuộc tuần hành lớn đã được tổ chức tại thành phố Caracas, thủ đô của Venezuela, kèm theo một cuộc biểu tình ở thành phố lớn nhất của đất nước. Tất cả các phong trào này xuất phát từ các khu phố đông dân, những người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất trong những năm gần đây vì cuộc khủng hoảng nhân đạo và sự đàn áp của lực lượng vệ binh quốc gia, với nhiều người trẻ bị bắt giữ, tra tấn và giết hại. Cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm 2018 được tổ chức sau khi Maduro ra lệnh các đảng phái đối lập ra ngoài cuộc và không thể tham gia bầu cử. Hội đồng bầu cử đã không công nhận chiến thắng của ông Maduro, nên ông đã chấm dứt nhiệm vụ ngày 10 tháng 1 năm 2019. Theo Hiến pháp Venezuela, Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhận nhiệm vụ Tổng thống lâm thời. Do đó, Juan Guaido đã tuyên bố làm Tổng thống lâm thời của Venezuela ngày 23 tháng 1 để thúc đẩy tiến tới một quá trình chuyển đổi dân chủ. Guaido tập trung vào hai yêu cầu rất rõ ràng. Thứ nhất là tổ chức cuộc bầu cử với một hội đồng bầu cử mới, và thứ hai là kêu gọi sự tham gia viện trợ nhân đạo quốc tế vào nước này. Cũng cần nhắc lại là sự hỗ trợ của các tổ chức công giáo hoặc phi chính phủ quốc tế như Caritas là không được phép ở Venezuela theo lệnh của chính phủ. Hội đồng giám mục Venezuela đã ra thông cáo ngày 9 tháng 1 tuyên bố nhiệm vụ tổng thống của Maduro từ ngày 10 tháng 1 là bất hợp pháp. Và vào ngày 23 tháng 1, khi Quốc hội tổ chức cuộc tuần hành, Hội đồng giám mục Venezuela đã đưa ra một tuyên bố khác ủng hộ người dân Venezuela đã tham gia cuộc biểu tình và mạnh mẽ yêu cầu quân đội không bắn vào người dân. Giáo hội đã tham gia cùng người dân và các phong trào xã hội để yêu cầu chuyển đổi dân chủ và tạo điều kiện cho sự cứu trợ nhân đạo. Các nhà thần học giải phóng ở Venezuela đã cho thấy chế độ của Maduro hiện tại là bất hợp pháp. Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 27 tháng 1 vừa qua tại Panama đã nói, chúng ta cần tìm kiếm và tiếp cận một giải pháp hợp lẽ và hòa bình để vượt qua khủng hoảng, tôn trọng quyền con người và mưu cầu lợi ích cho tất cả người dân.
Jerusalem, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đã kết thúc với sự tham gia của tất cả các giáo hội Kitô tại Jerusalem. Tại Thánh Địa, sự kiện đại kết bắt đầu muộn hơn vài ngày so với ngày chính thức, để chờ các Kitô hữu Armenia cử hành lễ hiển linh. Từ ngày 20 đến 28 tháng Giêng, đại diện của các giáo hội khác đã quy tụ tại các nhà thờ chính thống Cốp và Ethiopia và tại nhà thờ Công giáo Hy Lạp để cử hành các nghi thức phụng vụ, lời Chúa và các nghi thức khác với cùng một ước mong, sự hiệp nhất trọn vẹn mà chính Chúa Kitô mong muốn. Jerusalem phong phú vì các giáo hội Kitô hiện diện và vì lịch sử của nó, là nơi trung tâm của các mối liên hệ đại kết và có các cuộc họp đa dạng về ngôn ngữ, truyền thống, lịch sử và phụng vụ. Chính thống Hy Lạp, Anh giáo, Armenia, Tin lành Luther, Công giáo Latin, Cốp, Ethiopia và Công giáo Hy Lạp đã luân phiên đảm trách và hướng dẫn các phụng vụ trong tuần. Mục sư Tin lành Luther Wolfgang Schmidt đã giải thích, việc đại kết giúp chúng ta theo Chúa như một mẫu gương. Chủ đề năm nay gợi ý cho chúng ta rằng, nếu chúng ta chấp nhận sự khác biệt của nhau, thì sự hiệp thông của chúng ta sẽ tạo ra tình yêu. Cha Francisco Patton, dòng Francisco Thánh Địa, phát biểu, anh em hãy trở nên công chính và thánh thiện như Thiên Chúa là đấng công chính và thánh thiện. Xin Ngài giúp chúng ta xác tín những chọn lựa vì công lý mà chúng ta được kêu gọi, để trở thành nhân chứng sống của hiệp nhất. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất được đánh dấu bằng một giờ cầu nguyện tại nhà tiệc ly. Các cha dòng Biển Đức của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Ngủ đã điều động buổi cầu nguyện. Cha Marcellus Pauli nhấn mạnh đến chứng từ đức tin và cổ võ công lý tại Thánh Địa bằng việc nhìn thế giới bằng cái nhìn của tình yêu và nhận biết rằng Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Cuộc họp cuối cùng đã diễn ra hôm Chủ nhật tuần trước tại Tòa Thượng phụ Công giáo Hy Lạp tại Jerusalem. Giáo phận Công giáo Jerusalem bao gồm Palestine, Israel, Jordan và Síp. Có số Kitô hữu chiếm khoảng 2% tổng dân số với nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau. Do đó, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo tại đây có tầm quan trọng đặc biệt.
Cuba, nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng ở nước này sau cuộc cách mạng Fidel năm 1959, đã được mở cửa để cử hành phụng vụ. Theo báo Quan sát viên Roma, đây là nhà thờ Công giáo thứ ba được chính phủ Cuba ủy quyền. Cha Chirilo Castro, linh mục giáo xứ, người đã giám sát tất cả các giai đoạn của việc xây dựng, nói, chúng tôi nhìn thấy nhà thờ được thực hiện từ ngày này qua ngày khác. Chúng tôi biết rằng, một ngày nào đó, lễ khánh thành sẽ diễn ra. Cha Raymond Hernandez, người đã di cư đến Florida vào những năm 80 và đã trở về Cuba để tham dự lễ khai mạc nhà thờ Sandino, cho biết, nhà thờ được xây dựng nhờ sự đóng góp của các công dân Hoa Kỳ. Số tiền dâng cúng khoảng 90.000 đô la. Nơi thờ phượng được xây dựng ở vùng nông thôn. Kiến trúc của nhà thờ là một tòa nhà thấp, hiện đại nhưng bình dân và có thể chứa được 200 tín hữu. Mặt tiền được sơn màu vàng nhạt và nổi bật giữa các tòa nhà xung quanh.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày với quý vị chân dung đức tin của Steve Bobillier, nhà đạo đức sinh học mới của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ.
Steve Bobillier là chuyên viên mới về đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. Anh liên tục đối phó với những vấn đề nhạy cảm, những cuộc tranh luận về những vấn đề mà đôi khi đầy cảm xúc. Anh là con người của đức tin, là người không sợ đụng đến những chủ đề hóc búa. Với dáng vẻ lịch sự và nét đặc biệt, Steve Bobillier, một người đàn ông trẻ 31 tuổi, cao lớn, thật thích hợp để làm trong ngành ngoại giao hoặc trong lĩnh vực truyền thông. Thế nhưng anh đã chọn làm việc cho giáo hội, một chọn lựa mà một số bạn bè của anh cảm thấy khó hiểu. Nhưng Steve khẳng định, chắc chắn trong thời gian này giáo hội đang bị tai tiếng, nhưng tôi tin chắc chắn vào tổ chức này và niềm tin của tôi mạnh mẽ hơn sự dè dặt của một số người thân. Thật dễ dàng khi đứng bên ngoài để phê bình, nhưng theo tôi, chọn lựa lành mạnh nhất là làm việc để mọi thứ được cải thiện từ bên trong. Steve Bobillier sinh tại Auxerre, quận Entremont, bang Valais, Thụy Sĩ, và lớn lên tại một nơi mà đức tin công giáo là điều thật hiển nhiên như tuyết trong mùa đông. Tuy nhiên, những khóa học triết học đầu tiên ở đại học đã làm lung lay đức tin mà anh đã nhận được. Steve kể, tôi đã trải qua một loại khủng hoảng hiện sinh khi tôi nhận ra rằng với những lý luận của lý trí thì rất dễ để chối từ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Steve đào sâu triết học thì đức tin của anh lại không bị chết nghẹt đi. Khi càng học hỏi sâu hơn về lịch sử các tư tưởng triết học, Steve càng nhận thấy một sự nối kết mạch lạc chặt chẽ của chúng, và điều này đã đưa anh trở lại với đức tin. Sau khi Steve tìm thấy các yếu tố lý trí cần thiết, thì khía cạnh cảm xúc của đức tin vẫn thiếu. Khoảng trống này được lấp đầy nhờ cuộc gặp gỡ của Steve với người sau này trở thành vợ của anh. Anh chia sẻ, cô ấy đã kéo tôi trở lại mặt đất, kết nối tôi với khía cạnh trực giác hơn, tình cảm hơn của bản thân tôi. Vào đầu năm 2018, hai đứa con sinh đôi của họ chào đời, và điều này cũng cố thêm sự quân bình giữa hai chiều kích lý trí và tình cảm. Steve nhận thấy, trẻ em không trí thức hóa các sự việc, họ cảm thấy và hoàn toàn ở hiện tại. Sự chào đời của các con là bài học triết học vĩ đại nhất đối với tôi. Trong tư cách là cộng tác viên khoa học của Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ từ ngày 1 tháng 8 năm ngoái, anh có nhiệm vụ khó khăn là dung hòa giữa lập trường của giáo hội về vấn đề sinh học với những tình huống thực tế của Thụy Sĩ. Đó là những vấn đề xã hội nhạy cảm nhất, như trợ giúp tự tử, phá thai, mang thai mướn. Những vấn đề anh cần giải quyết đều gai góc, nhưng anh không sợ bị những gai nhọn này đâm. Bởi vì chức vụ mới của anh cho phép anh kết hợp hai trong số những động cơ chính của cuộc đời anh, đó là so sánh những ý tưởng và cam kết dấn thân vì đức tin của anh. Những trụ cột tinh thần vững chắc giúp anh Steve đào sâu cách bình thản hơn những câu hỏi hiện sinh mạnh mẽ liên hệ với công việc của anh. Trong quá trình học hành nghiên cứu tại các đại học Fribourg, Paris và Roma, quan tâm của anh chủ yếu liên quan đến khả năng của con người trong việc tìm thấy nơi chính mình những tiêu chuẩn đạo đức phù hợp. Do đó, luận án tiến sĩ của anh viết về Pierre de Jean Olivier, một tu sĩ dòng Francisco sống vào thế kỷ 13. Cha Olivier đã tuyên bố rằng, hơn cả giáo hội, con người phải tìm ra những nền tảng đạo đức thiết yếu để hướng dẫn hành vi của mình. Trước tiên, Steve đưa vào thực hành ý muốn độc lập trong việc giảng dạy. Trong hơn 10 năm, anh đã cố gắng phát triển ý thức phê bình của những học sinh đang chuẩn bị trưởng thành. Anh nói, tôi đã cố gắng phá vỡ một hệ thống quá hàn lâm, nghĩa là đảm bảo rằng những người trẻ này không chấp nhận điều gì mà không suy nghĩ tất cả những gì người ta gợi ra cho họ. Trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, anh Steve rất vui khi thấy khả năng tương tự của một nền luân lý cụ thể. Ngoài những công việc trí thức, vấn đề ở đây là đề ra các quy tắc và giải pháp có tác dụng cụ thể trong xã hội. Trong công việc này cũng cần phải có một sự quân bình tế nhị. Chúng ta phải đối phó với các yếu tố rất khác nhau và sự nhạy cảm khác nhau bên ngoài và cả bên trong giáo hội. Tìm ra một sự hòa hợp đòi hỏi một kỹ năng đặc biệt và cả kiến thức vững chắc trong nhiều lĩnh vực, từ y học đến di truyền, thông qua luật pháp và thần học. Anh Steve nhấn mạnh rằng các lập trường của Ủy ban Đạo đức Sinh học không có ý định áp đặt các quy tắc. Anh nói, nó nhắm cung cấp một khuôn khổ và các công cụ hiểu biết cần thiết để mọi người đánh giá và hành động tốt nhất. Nhà đạo đức học dự tính hợp tác chặt chẽ hơn với các ủy ban khác của Hội đồng Giám mục, đặc biệt là Ủy ban Công lý và Hòa bình và Di dân. Anh cũng dự định mở rộng các chủ đề được ủy ban của mình bàn đến. Nếu như hiến tặng nội tạng và mang thai mướn là việc đang được bàn đến, Steve muốn giải quyết các vấn đề của thuyết hậu nhân bản hay thường được gọi là siêu nhân học, một phong trào có mục đích thúc đẩy sự tiếp cận liên ngành được coi như cuộc cách mạng cuối cùng của quá trình tiến hóa. Vấn đề giá thuốc phù hợp, việc không muốn nói đến cái chết hoặc việc gạt ra ngoài lề xã hội những người già. Vì vậy, có bao nhiêu vấn đề chóng mặt mà trong đó anh Steve sẽ phải sử dụng tất cả kinh nghiệm quân bình của mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.